Kính chào Hội Thánh. Tôi xin đọc lời Chúa trong sách Tân Ước Tin Lành Giăng đoạn 1 từ câu 29 đến câu 24. Qua ngày sau, Giăng thấy Đức Chúa Giêsu đến cùng mình thì nói rằng: "Kìa, chiên con của Đức Chúa Trời là đấng cất tội lỗi thế gian đi. Ấy về đấng đó mà ta đã nói, có một người đến sau ta trỗi hơn ta, vì người vốn trước ta. Về phần ta vốn chẳng biết Ngài, nhưng ta đã đến làm phép báp têm bằng nước, để Ngài được tỏ ra cho dân Israel. Giăng lại còn làm chứng này nữa: ta đã thấy Thánh Linh từ trời giáng xuống như chim bồ câu, đậu trên mình Ngài. Về phần ta vốn không biết Ngài, nhưng đấng sai ta làm phép báp têm bằng nước có phán cùng ta rằng: đấng mà ngươi sẽ thấy Thánh Linh ngự xuống đậu lên trên, ấy là đấng làm phép báp têm bằng Đức Thánh Linh. Ta đã thấy nên ta làm chứng rằng ấy chính Ngài là con Đức Chúa Trời." Nguyện xin lời Đức Chúa Trời ở cùng với tại ông bà anh cha em. Amen. Xin mời Thánh đồng ngồi.
Xin kính chào Hội Thánh. Xin chúng ta cùng hướng lòng về Chúa để dâng lên Chúa. Lạy Chúa, buổi sáng nay chúng con đến với lời của Ngài. Xin Chúa Thánh Linh giúp đỡ con để con có thể đem sứ điệp của Chúa đến cho con dân của Chúa. Và nhất là Thánh Linh của Ngài giúp đỡ để chúng con vừa muốn vừa làm theo thánh ý của Ngài. Chúa dạy chúng con điều gì thì xin giúp đỡ để chúng con có thể thực hành lời của Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con hiệp chung cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Theo lịch của giáo hội thì chúng ta đang ở vào mùa chay. Mùa chay là thời gian 40 ngày trước lễ phục sinh. Hôm nay là tuần lễ thứ tư. Đối với những người chánh thống giáo, họ giữ cái lễ này rất là nghiêm khắc. Một số người giữ lễ này rất là nghiêm khắc. 40 ngày trước khi Chúa phục sinh thì họ phần ăn của họ ăn rất là nhẹ. Họ không có kiêng ăn như người Hồi giáo là kiêng ăn hoàn toàn. Nhưng mà buổi trưa của họ thì họ cũng ăn một chút bánh mì và một chút rau cải để mà sống. Họ không có ăn nặng như là những ngày bình thường. Bởi vì đây là cái thời gian mà đặc biệt ở trong năm để cho con dân của Chúa chúng ta cùng suy gẫm về sự thương khó của Chúa Giêsu và xét mình ăn năn tội lỗi những điều mà chúng ta vi phạm với Chúa để chuẩn bị cho mùa thương khó và hy sinh của Chúa. Chiên con bị giết năm xưa ở tại Ai Cập là hình ảnh biểu tượng của Chúa Giêsu bị giết làm sinh tế chuộc tội cho nhân loại. Như Giăng Baptist đã giới thiệu về Ngài với dân chúng: "Kìa, chiên con của Đức Chúa Trời là đấng cất tội lỗi thế gian đi." Chiên con là một phần trong lễ vượt qua hàng năm đối với người Do Thái. Khi quốc gia này tổ chức lễ kỷ niệm Ngài được Đức Chúa Trời giải thoát họ ra khỏi ách nô lệ tại Ai Cập. Đối với người Do Thái, chiên con là hình ảnh rất quen thuộc đối với họ, bởi vì họ được dạy dân của lễ hàng năm. Và nhất là theo luật của Mô-xe đó, mỗi ngày phải dâng hai con chiên tại đền thờ. Và vào cái ngày lễ vượt qua ở tại xứ Ai Cập thì Chúa dạy mỗi nhà người gia trưởng phải bắt một con chiên giáp năm, không tỳ không vít, và chiều tối giết con chiên đó và dùng huyết của nó bôi ở trên hai cái cột cửa để làm dấu hiệu khi thiên sứ của Chúa đi qua thì thấy cái huyết đó mà vượt qua, không giết hại con đầu lòng mà chỉ giết hại con đầu lòng của người Ai Cập. Những con chiên này là những con chiên mà những người Do Thái tự chọn. Nhưng mà Chúa Giêsu là chiên con của Đức Chúa Trời đã được Đức Chúa Trời chọn. Những con chiên kia chỉ dành riêng cho người Do Thái. nhưng mà chuyên con của Đức Chúa Trời được chuẩn bị cho cả nhân loại. Chúa Giêsu là chiên con của Đức Chúa Trời tại đồi Gô-gô-tha năm xưa. Nhân mùa thương khó, chúng ta hãy nghĩ đến Chúa Giêsu, đấng đã chịu khổ vì chúng ta. Cái giá mà Chúa phải trả để chúng ta có thể đến gần với Đức Chúa Trời. Trong mùa thương khó này, chúng ta dành thời giờ để cầu nguyện, xét mình và ăn năn những lầm lỗi trong đời sống của mình, và quyết định sống dứt khoát với con người cũ và sẵn sàng bước đi với Chúa trong con người mới. Chúa Giêsu là chiên con được chuẩn bị từ trước. Qua ngày sau, dân thấy Chúa Giêsu đến cùng mình thì nói rằng: kìa chiên con của Đức Chúa Trời là đấng cất tội lỗi thế gian đi. Ấy là đấng đó mà ta nói, có một người đến sau ta trỗi hơn ta, vì Ngài vốn có trước ta. Ông Giăng là một người được Đức Chúa Trời sai đến để dọn đường cho Chúa. Ông là con trai của thầy tế lễ Sa-cha-ri và bà Elizabeth. Sứ mạng của Giăng là đi trước để sửa soạn cho một dân sẵn lòng. Và để làm điều đó, Giăng đi khắp các vùng phụ cận ở sông Giô-đanh và giảng tin lành, kêu gọi dân chúng phải ăn năn, bởi vì ông nói là cái búa đã gần kề rễ cây rồi. Cho nên phải ăn năn, nếu không ăn năn thì sẽ bị đốn. Cho nên nhiều người, ngay cả những người Pharisee hay là người thâu thuế, khi mà họ nghe cái sứ điệp này thì họ run sợ, họ đến họ ăn năn chịu dân làm phép báp têm cho họ. Và nhất là ông nói rằng ông chỉ là người đi trước dọn đường, đấng đến sau ông là Chúa Giêsu sẽ trỗi hơn ông. Cho nên ông giới thiệu Chúa Giêsu cho những người thính giả của ông. Bởi vì Chúa Giêsu mặc dù đến sau ông, nhưng mà Ngài đến, Ngài có trước, từ trước, có trước ông. Và những nhà lãnh đạo Do Thái ở tại Jerusalem lúc bấy giờ là họ giữ vai trò giám sát các hoạt động tôn giáo. Cho nên khi mà thấy người ta ùng ùng kéo theo dân để mà ăn năn và chịu phép báp têm, thì họ thấy phản ứng này với lời dạy của dân thì họ bối rối, họ lo sợ. Bởi vì họ thấy có nhiều người quá, ngay cả những thầy tế lễ cũng đến, những người Pharisee cũng đến để mà chịu dân làm phép báp têm. Và tòa công luận có cái trách nhiệm là cử người đến chất vấn ông dân. Phái đoàn này gồm có các thầy tế lễ là những người lo việc thờ phượng ở trong hội thánh, và những người Lê Vi là những người phụ giúp thầy tế lễ để lo việc thờ phượng. Cái câu chuyện mà chúng ta nghe dân giới thiệu là câu chuyện qua ngày thứ hai. Cái ngày thứ nhất là ông là người dọn đường cho Chúa. Ngày thứ hai, khi mà Chúa Giêsu cùng đoàn dân đến với dân chịu phép báp têm, thì dân thấy Chúa Giêsu, cho nên ông tuyên bố: kìa chiên con của Đức Chúa Trời là đấng cất tội lỗi thế gian đi. Khi ông dân giới thiệu với những người Do Thái, Chúa Giêsu là chiên con của Đức Chúa Trời, đây là một câu nói rất là quen thuộc và một câu nói có đầy ý nghĩa đối với người Do Thái. Người Do Thái họ hiểu cái điều này khi nói đến chiên con của Đức Chúa Trời, bởi vì họ vốn rất là quen thuộc với những con chiên, hình ảnh con chiên bị giết thay cho những người mắc tội. Thời đó những người mắc tội thì dâng một con chiên để cái con chiên đó chết thay cho tội của họ. Con chiên của Đức Chúa Trời là lời hứa của Đức Chúa Trời đã hứa sẽ có một ngày Đức Chúa Trời cung ứng một đấng cứu rỗi nhân loại, cất bỏ mọi tội lỗi của nhân loại. Sáng Thế Ký chương 3 có kỹ thuật cho chúng ta câu chuyện hai người đầu tiên bị cám dỗ. Ma quỷ luôn luôn là kẻ lừa dối và bản chất của nó là lừa dối. Điều đầu tiên của nó làm đó là nó xuyên tạc lời của Đức Chúa Trời. Ma quỷ đến hỏi Eva: mà chi Đức Chúa Trời có phán dặn các ngươi không được phép ăn các trái cây ở trong vườn sao? Thật ra Chúa chỉ cấm ăn một loại trái cây trong muôn ngàn trái cây mà Chúa dựng nên. Nhưng mà ma quỷ lừa dối là Chúa cấm ăn tất cả. Ngày nay khi tin nhận Chúa, chúng ta cũng có nhiều tự do. Nhưng mà đôi khi ma quỷ cũng lừa dối chúng ta, nói rằng tin Chúa làm chi, tin Chúa mà chi, đâu có tự do. Muốn làm cái này không làm được, muốn làm cái kia không làm được. Thật ra mặc dù chúng ta tin Chúa, nhưng mà Chúa vẫn ban cho con dân Ngài có nhiều quyền tự do, có nhiều sự tự do. Đừng để ma quỷ lừa dối chúng ta, xuyên tạc chúng ta. Eva khi nghe ma quỷ thì bà đánh tránh lời của ma quỷ xuyên tạc. Cho nên ma quỷ cứ tiếp tục gieo vào lòng của Eva lời nghi ngờ khi bảo rằng hai ngươi chẳng chết đâu. Nhưng mà Đức Chúa Trời biết hễ ngày nào hai ngươi ăn thì mắt mở ra sẽ như Đức Chúa Trời biết điều thiện và điều ác. Điều đáng tiếc là bà Eva đã nghe theo lời của ma quỷ suối dại. Bà thấy trái cây ngon, đẹp mắt, quý bởi vì mở trí khôn, cho nên đã đứng đó và hái ăn. Sau khi ăn xong rồi thì đưa cho chồng mình đứng gần đó cùng ăn. Mắt hai ông bà mở ra, không thấy mình bằng Đức Chúa Trời, chỉ thấy mình xấu hổ bởi vì lõa lồ, bèn lấy lá kết lại mà che thân. Và khi chiều đến, Chúa đến và Chúa hỏi hai ông bà ở đâu. Hai ông bà nói là nghe tiếng Chúa nhưng mà không dám gặp mặt Ngài bởi vì biết mình xấu hổ. Và Chúa, Đức Chúa Trời đã giết một con thú để làm áo mặc cho hai người. Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời lấy da thú kết thành áo dài cho vợ chồng Adam và mặc lấy cho. Con thú bị giết, lấy da nó làm áo, đó là hình ảnh chiếc áo công bình chúng ta được Đức Chúa Trời ban cho những tội nhân qua sự đổ huyết của Chúa Giê-xu là chiên con của Ngài. Chiên con mà Đức Chúa Trời đã chuẩn bị từ trước, kể từ khi con người phạm tội. Và trải qua hàng bao thế kỷ, những người Do Thái tin kính Chúa, họ vẫn có lòng trông đợi sự xuất hiện của một con chiên. Và giờ đây, con chiên của Đức Chúa Trời đã xuất hiện để làm sinh tế, chuộc tội cho nhân loại. Và sự xuất hiện của Chúa Giê-xu đã bắt đầu một niên lịch mới ở tại đồi Gô-gô-tha. Đức Chúa Trời đã tạo lập một nước mới, một thế giới mới cho những người thuộc về Ngài. Kinh Thánh nói rằng Ngài đã giải thoát chúng ta khỏi quyền lực của sự tối tăm, làm cho chúng ta dời qua nước của con rất yêu dấu của Ngài. Nhưng mà để đem chúng ta trở vào nước mới của Chúa, Chúa phải làm mới lại con người hư hoại của chúng ta. Con người mà bị Satan dỗ dành, đã bị hư hoại đó, Chúa phải làm mới lại. Nếu không được tạo dựng nên mới, chúng ta sẽ không bao giờ thích hợp với lại vương quốc của Ngài. Bởi vì sanh, hễ sanh bởi xác thịt là xác thịt. Mà xác thịt thì hư nát, không thể hưởng được nước của Đức Chúa Trời. Và Đức Chúa Trời muốn chúng ta thuộc về Ngài. Ngài không thể đem con người xác thịt đi vào trong vương quốc của Ngài đã lập. Cho nên phải có một con sinh tế chết thế đền tội cho nhân loại. Và Chúa Giê-xu Christ là con sinh đã được Đức Chúa Trời chuẩn bị từ trước để làm lễ chuộc tội cho chúng ta. Bởi vì Đức Chúa Trời muốn tất cả mọi người đều được cứu. Chúa không muốn một ai bị bỏ. Lời của Chúa dạy rằng sự chuộc tội đã làm trọn trong Đức Chúa Giê-xu Christ, là đấng Đức Chúa Trời đã lập làm lễ chuộc tội bởi đức tin trong huyết đấng ấy. Trong các tai vạ mà Đức Chúa Trời đã giáng ở trên xứ Ai Cập, Ngài phân biệt người Ai Cập và người Do Thái. Nhưng mà với cái tai vạ thứ 10, con đầu lòng của người Israel cũng không thoát chết nếu mà họ không vâng theo mạng lệnh của Chúa, dùng huyết bôi ở trên ngạch cửa để thiên sứ thấy huyết và vượt qua. Cũng giống như người Israel năm xưa, ngày hôm nay chúng ta nhờ huyết của Chúa Giê-xu mà được cứu thoát khỏi sự chết. Bởi vì chính Chúa Giê-xu Vì Đấng Christ là con sinh lễ vượt qua của chúng ta đã bị giết rồi. Corinto nhất đoạn 5 câu 7 phần B, sứ đồ Phaolô cho chúng ta biết. Chúa Giêsu chính là con sinh của lễ vượt qua đã bị giết vì tội của chúng ta. Qua sự chết của con Ngài, của Chúa Giêsu, những người tiếp nhận Chúa Giêsu là những người có một bản tính mới. Chúa tạo dựng con người bản tính tốt lành, nhưng mà con người đã bị ma quỷ dỗ dành làm cho hư hoại. Và giờ đây, huyết của Chúa Giêsu, con Ngài đã tạo chúng ta một đời sống mới để chúng ta có thể bước vào vương quốc của Chúa, để hưởng sự sống mới với Ngài. Con người cũ của chúng ta là con người xác thịt, có những điều thuộc về xác thịt cần phải bị bỏ lại để bước vào vương quốc mới của Chúa. Galati đoạn 5 từ câu 19 đến 21 nói ra rất rõ những việc làm của xác thịt. Những việc làm của xác thịt thì chúng ta biết rõ ràng lắm, nhìn vô là biết. Kinh Thánh nói, Phaolô dạy: gian dâm, ô uế, luôn tuồng, thờ hình tượng, phù phép, sai xưa, kẻ cãi lẫy, bè đảng, mê ăn uống. Nhưng mà ngày nay chúng ta không còn con người cũ nữa, con người xác thịt nữa, một con người mới, một tạo vật mới, một ở trong Chúa, ở trong nhà của Chúa. Chúng ta phải đổi mới, được đổi mới để bước vào vương quốc của Chúa và sống trong vương quốc của Ngài. Và Chúa Giêsu là con sinh toàn hảo. Phi-e-rơ cho chúng ta biết là bèn là bởi huyết báo của Đấng Christ, dường như huyết của chiên con không lỗi không vít, đã định sẵn trước buổi sáng thế và hiện ra cuối thời kỳ vì cớ anh em. Mạng lệnh về dân sinh tế cho Đức Chúa Trời trong thời cựu ước: con sinh phải hoàn hảo, không tỳ không vít hay là khuyết tật. Ở trong Lê Vi Ký chương 3 từ được câu 1 đến câu 6, Môi-se, luật của Môi-se ghi rất là rõ. Và mạng lệnh này được lặp đi lặp lại nhiều lần để cho con dân của Chúa ghi nhớ. Chiên con là hình bóng của Chúa Giêsu. Chiên con không tỳ không vít là nói đến tình trạng vô tội của Đức Chúa Giêsu Christ. Chúa Giêsu là con chiên toàn hảo của lễ vượt qua, đã được Đức Chúa Trời sắm sẵn để chuộc tội cho mọi người. Trước giả sách Hebrew nêu ra 4 bản tính toàn hảo của Chúa Giêsu như sau. Ở trong thư Hebrew chương 7 câu 26. Thứ nhất là Ngài có bản tánh thánh khiết. Thứ hai, Chúa Giêsu vô tội. Thứ ba, Ngài hoàn toàn trong sạch, không có một vết nhơ nào. Thứ tư là Ngài cách biệt khỏi tội lỗi và được cất lên cao hơn các tầng trời. Điều này không có nghĩa là Chúa Giêsu tách biệt khỏi con người chúng ta, nhưng mà Chúa tách biệt khỏi tội lỗi của chúng ta. Và hiện nay sau khi hoàn tất công việc của Ngài ở trên đất, Chúa Giêsu đang ngồi bên hữu Đức Chúa Trời để cầu thay cho chúng ta. 4 đặc điểm ở trên cho thấy Chúa Giêsu có phẩm chất của Đức Chúa Trời. Ngài tách biệt khỏi tội lỗi, nhưng mà ưa thích điều chân thật, nhân từ. Chúa ghét những điều xấu xa, gian ác. Mọi động cơ, mọi ý nghĩ của Ngài đều là thánh khiết và chân thật. Chúa Giêsu không tách biệt chúng ta. Vì thế, Chúa có thể cảm thông với con người tội lỗi, với những yếu đuối chúng ta. Ngài đã trở thành con người giống như chúng ta và có một cuộc sống giống như chúng ta. Ngoại trừ Chúa Giêsu không bao giờ phạm tội, không hề phạm tội, không ai có thể cáo buộc Ngài. Phi-e-rơ cho biết rằng Ngài chưa hề phạm tội, trong miệng Ngài không có chút chi dối trá. Những nhà lãnh đạo Do Thái đã cố tìm cách để tố cáo Ngài, nhưng mà họ cũng không tìm được một lỗi nào để mà tố cáo Chúa. Và họ tố cáo, họ ghép Chúa Giêsu vào cái tội lộng ngôn. Và theo luật của người Do Thái, tội lộng ngôn là phải bị xử tử, tử hình. Trong khi tội lộng ngôn thì lại không có ở trong bộ luật của La Mã. Cho nên đối với người La Mã, Chúa Giêsu không có tội. Và để ghép tội Chúa Giêsu, họ phải ghép Chúa Giêsu vào một cái tội chánh trị, đó là Chúa Giêsu, họ nói rằng Chúa Giêsu nói rằng Ngài là vua của dân Giu-đa, để ghép vào cái tội chánh trị. Mặc dù với cái lời buộc tội đó, ngay cả Phi-lát là người xét xử Chúa, ông cũng tuyên bố với người Do Thái rằng ta chẳng thấy người này có tội lỗi gì cả. Ở trong văn đoạn 18 câu 38 nói như vậy. Và Phi-lát đã đề nghị tha Chúa Giê-xu theo tập tục ân xá vào ngày lễ vượt qua của người Do Thái. Mặc dù Phi-lát đã tìm cách để mà tha Chúa Giê-xu, nhưng mà bởi vì người Do Thái họ chống đối, họ la lên rằng ví bằng quan tha người này thì quan không phải là trung thần của Caesar. Cho nên ông đã giao Chúa Giê-xu cho những nhà lãnh đạo của Do Thái để họ đóng đinh Chúa Giê-xu, kết án Ngài và đóng đinh Chúa Giê-xu trên thập tự giá. Và Chúa Giê-xu đã bị đóng đinh trên thập tự giá để làm tế lễ chuộc tội cho cả thế gian. Điều này đã ứng nghiệm lời tiên tri của Ê-sai khoảng 700 năm về trước. Ông nói rằng vì người đã đổ mạng sống mình cho đến chết, đã bị kể vào hàng kẻ dữ, đã mang lấy tội lỗi nhiều người và cầu thay cho những kẻ phạm tội. Chúa Giê-xu là đấng vô tội, nhưng mà Ngài đã hy sinh mạng sống của mình để đền tội cho nhân loại. Mặc dù Chúa Giê-xu vô tội, người ta không tìm được một tội lỗi nào ở trong Ngài, nhưng mà Chúa chịu kết án, chịu xử tử với những kẻ nổi loạn. Khi Chúa Giê-xu bị xử tử thì Ngài không trách họ, nhưng mà Ngài vẫn tiếp tục cầu nguyện cho họ. Ngài cầu xin Đức Chúa Trời tha thứ cho những người giết Ngài. Và ngay cả khi Chúa Giê-xu bị treo thân trên cây thập tự, dù bị nhạo báng, bị chế giễu, người ta nhạo báng Ngài, nếu phải là con Đức Chúa Trời thì hãy bước xuống khỏi thập tự giá. Họ nhạo báng Chúa Giê-xu, Chúa Giê-xu có thể cứu được nhiều người, nhưng mà không thể cứu tự cứu lấy mình. Dù bị nhạo báng, bị chế giễu, nhưng mà Chúa Giê-xu cũng không tìm cách trả thù. Thay vào đó, Chúa Giê-xu cầu nguyện xin Đức Chúa Trời tha tội cho họ, bởi vì họ không biết điều mình đã làm. Và theo ý muốn của Đức Chúa Trời, Chúa Giê-xu đã hy sinh mạng sống của mình, chịu sỉ nhục, chịu chết vì tội lỗi của con người và cầu thay cho những kẻ phạm tội. Đây là tấm gương hoàn hảo của Chúa Giê-xu về sự đầu phục trọn vẹn nơi Đức Chúa Trời. Cầu xin Chúa giúp chúng ta mỗi ngày mỗi trở nên giống Chúa Giê-xu hơn trong sự đầu phục Chúa trong mọi lĩnh vực của cuộc sống, và nhất là chúng ta tha thứ nhau như điều Chúa dạy. Điều mà Chúa muốn con dân của Chúa sống hòa bình với nhau, sống tha thứ cho nhau. Chúa Giê-xu bị người ta giết hại, bị người ta đóng đinh ở trên bàn tay, trên bàn chân, và Chúa Giê-xu vẫn tiếp tục cầu nguyện xin Đức Chúa Trời tha thứ cho họ, bởi vì họ không biết điều mình làm. Chúng ta là con dân của Chúa, mang bản tánh giống như Chúa. Chúng ta được mang di truyền của Chúa, di truyền thuộc linh của Chúa. Chúng ta có cái tình yêu thương để chúng ta tha thứ cho những người làm tổn thương của mình. Điều này rất là khó, nhưng mà gương của Chúa, mùa thương khó, mùa phục sinh là mùa xét lòng. Chúng ta xét lại, chúng ta thấy Chúa Giê-xu làm được. Chúa Giê-xu mạn lệnh, Chúa Giê-xu dạy chúng ta, Chúa Giê-xu bảo chúng ta làm theo lời của Chúa dạy, hãy tha thứ cho nhau. Thì chúng ta noi gương Chúa để mà sống theo điều của Chúa dạy. Và Chúa Giê-xu là con sinh tế để chuộc tội. Hebrew cho biết rằng theo luật pháp thì hầu hết mọi vật đều nhờ huyết mà được sạch, không đổ huyết thì không có sự tha thứ. Kinh Thánh nói rất là rõ ràng, không có đổ huyết thì không có sự tha thứ. Bởi vì chính sự thánh khiết và công bình của Đức Chúa Trời mà Đức Chúa Trời ghét tội lỗi. Tội lỗi được định nghĩa là trật mục tiêu. Mục tiêu này là mục tiêu mà Đức Chúa Trời đã đặt cho loài người khi mà Ngài tạo dựng loài người. Và Chúa muốn họ sống ở trong mối thông công của Chúa, sống trong sự vâng phục Chúa trọn vẹn. Nhưng mà con người đã đi trật khỏi mục tiêu đó. Con người phạm tội, và tội lỗi đã ngăn cách Đức Chúa Trời thánh khiết với con người tội lỗi. Và để giải quyết tình trạng tội lỗi này, chúng ta không thể giấu tội lỗi của mình. Không ai có thể giấu tội lỗi của mình, bởi vì Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời toàn năng, toàn tri, toàn tài. Chúa nghe, Chúa thấy, Chúa biết, không ai có thể giấu. Và không ai có thể tự tẩy sạch tội lỗi của mình. Không ai có thể rửa sạch tội lỗi của mình. Không có một việc luật pháp nào có thể làm cho con người được xưng công bình trước mặt Đức Chúa Trời. Phao-lô luận điều này rất là rõ ở trong Roma chương thứ 3, mà trong những tuần lễ sắp tới chúng ta sẽ học. Luật pháp chỉ cho con người ta biết tội lỗi, nhưng mà luật pháp không cứu được chúng ta. Và nếu mà con người dựa vào chính mình thì con người không bao giờ được cứu. Bởi vì cho nên Đức Chúa Trời, giữa con người với Đức Chúa Trời bị ngăn cách trong vô vọng. Nhưng mà Đức Chúa Trời có một giải pháp. Ngài có một giải pháp. Trong thời Cựu Ước, Chúa dạy rằng nếu một người nào phạm tội đó, thì Chúa cho họ có huyết của con chiên để mà rưới trên bàn thờ chuộc tội cho linh hồn của họ. Ở trong Lê Vi Ký đoạn 17 câu 11 cho chúng ta biết điều này. Và sự chuộc tội nó không phải là ở vốn là con vật đó, con sinh tế đó có thể chuộc tội được. Nhưng mà đó là một phương cách mà Đức Chúa Trời chỉ định để bảo đảm cho sự chuộc tội. Và con sinh phải được dâng lên là một con sinh không tỳ không vít. Điều này nói về sự toàn hảo của con sinh. Con sinh toàn hảo phải có một giá rất là đắt. Cho nên sự chuộc tội không hề rẻ và không bao giờ được xem nhẹ. Cựu Ước nhìn nhận sự chết là hình phạt của tội lỗi. Ê-xê-chiên cho biết rằng linh hồn nào phạm tội thì sẽ chết. Ê-xê-chiên đoạn 18 câu 20. Nhưng mà Đức Chúa Trời nhân từ cho phép cái chết của con sinh thay cho cái chết của tội nhân. Khi dân tuyên bố Chúa Giê-xu là chiên con của Đức Chúa Trời đấng cất tội lỗi thế gian đi, ông hàm ý rằng chính Chúa Giê-xu là chiên con của Đức Chúa Trời dâng tế lễ một lần là đủ cả cho toàn thể nhân loại. Bởi vì Hebrew cho chúng ta biết Ngài đã vào nơi rất thánh một lần thì đủ hết, không dùng huyết của dê đực và của bò con, nhưng dùng huyết của chính mình mà được sự cứu chuộc đời đời. Đối với tác trước giả thư Hebrew, Đấng Christ là thầy tế lễ thưởng phạm vĩ đại, không giống như các thầy tế lễ của người Do Thái. Các thầy tế lễ thuộc ban A-rôn phục vụ ở trong đền thờ hàng ngày thì họ phải dâng tế lễ. Điều này cho thấy sự bất toàn của thầy tế lễ, bởi vì họ thường xuyên phạm tội, dù họ là những người thông thạo luật pháp hơn hết, nhưng mà vẫn phạm tội. Thầy tế lễ là những người thạo luật hơn hết, nhưng mà họ vẫn phạm tội. Cho nên họ cần phải dâng tế lễ cho mình và cho dân sự của mình. Chúa Giê-xu không giống như các thầy tế lễ này. Chúa Giê-xu chỉ dâng một lần là đủ cả. Và Chúa Giê-xu không dâng tế lễ cho chính mình. Thầy tế lễ thuộc ban A-rôn trước dâng cho mình và sau dâng cho dân sự. Nhưng mà Chúa Giê-xu là đấng vô tội trọn vẹn, Ngài không dâng tế lễ cho mình. bởi vì Ngài vô tội, nhưng mà Ngài dâng tế lễ cho toàn thể nhân loại. Ngài không dâng theo luật pháp của Môi-se, nhưng dâng chính mình Ngài trên thập tự giá tại đồi Gô-cô-tha. Sinh tế của Đấng Christ có giá trị trường tồn, và Chúa Giê-xu đã giải quyết tình trạng tội lỗi của con người. Phaolô nói rằng, cho nên hiện nay chẳng có sự đoán phạt nào cho những kẻ ở trong Đức Chúa Giê-xu Christ. Đức Chúa Trời đòi hỏi phải thấy quyết để thỏa mãn sự thánh khiết của Ngài. Và chính Ngài ra phán, khi nhìn thấy huyết, ta sẽ vượt qua các ngươi. Huyết của Chúa Giê-xu Christ đã làm thỏa mãn Đức Chúa Trời hoàn toàn. Sự chuộc tội cho chúng ta thấy được tình yêu thương của Đức Chúa Trời, cũng như tình yêu thương của Đức Chúa Giê-xu Christ. Phao-lô cho chúng ta lời giải nghĩa. Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta mà chịu chết. Khi chúng ta còn là người có tội, thì Chúa Giê-xu đã bằng lòng chịu chết cho chúng ta. Ngài ban con của Ngài làm sinh tế chuộc tội cho toàn thể nhân loại. Chúa Giê-xu là chiên con của Đức Chúa Trời, Đấng cất tội lỗi thế gian. Nghĩa là sự chết của Chúa Giê-xu không phải là tình cờ, nhưng mà xuất phát từ tình yêu thương của Đức Chúa Trời đối với nhân loại, là tạo vật của Ngài. Con người là loài thọ tạo của Đức Chúa Trời, là tạo vật tốt nhất của Ngài. Nhưng mà con người đã phá hủy, và bởi vì lòng yêu thương, tình yêu thương mà Đức Chúa Trời muốn cứu chuộc con người, đem con người trở lại với Ngài. Anthony là một chàng thanh niên người Phi Châu, là dân nhập cư lậu, sống với cha ở trên đất Pháp. Điều trớ trêu là chàng thanh niên Phi Châu này lại yêu cô gái người Pháp, thuộc một gia đình giàu có, quý phái và rất là kỳ thị. Đau khổ và tuyệt vọng bởi vì bị gia đình ngăn cấm, đôi tình nhân này quyết định bỏ trốn để xây tổ ấm. Cô Julie lấy một số tiền của gia đình để đi theo Anthony trốn đi, nhưng không may cô bị gia đình phát giác bắt gặp và giữ lại. Bởi vì quá đau khổ, quá tuyệt vọng, cho nên cô bị lên cơn đau tim và gia đình chở cô vào bệnh viện. Để tuyệt trừ hậu hoạn, gia đình của cô Julie gọi điện thoại báo cho cảnh sát biết cái nơi cư trú của Anthony và cha của mình là những người nhập cư lậu sống trên đất Pháp. Và cảnh sát đã đến nơi để bố ráp bắt cha của Anthony. Trong ngày đó, Anthony đi xuống phố cho nên không bị bắt. Nhiều tuần lễ sau, gia đình của Julie được thông báo cô cần phải thay tim. Nếu muốn giữ mạng sống của cô, phải có trái tim của một người khác để mà thay, thì mới có hy vọng sống sót. Anthony lén đến thăm người yêu của mình tại bệnh viện và cũng biết được điều này. Trở về gác trọ, Anthony buồn thảm, khóc tròn một đêm cho đến khi bất tỉnh, xỉu ở tại nhà. Khi cảnh sát ập vào, thấy Anthony đang bất tỉnh, thay vì chở Anthony đi vào khám, thì họ lại chở Anthony đi vào bệnh viện. Và tại bệnh viện, vài giờ sau, thì Anthony đã qua đời. Người ta tìm ở trong túi áo của Anthony có một mảnh giấy được viết như sau: tôi xin tặng trái tim này cho người yêu của tôi là Julie. Và Và nhờ trái tim của Anthony Julia đã được cứu sống. Qua câu chuyện này, chúng ta thấy tình yêu thật là cao cả. Khi yêu thì không hề đặt điều kiện. Anthony và Julie yêu nhau không dựa trên màu da, không dựa trên ngôn ngữ, không dựa trên địa vị xã hội. Tình yêu thật cao cả, bởi vì tình yêu có thể ban tặng sự sống. Anthony đã tặng trái tim của mình để cứu sống người yêu. Câu chuyện này làm cho chúng ta nghĩ đến tình yêu thương của Đức Chúa Trời đối với con người. Kinh Thánh cho chúng ta biết, lòng Đức Chúa Trời yêu chúng ta đã bày tỏ ra trong điều này. Đức Chúa Trời đã sai con một của Ngài đến thế gian, đặng chúng ta nhờ con được sống. Này, sự yêu thương ở tại đây, ấy chẳng phải chúng ta đã yêu Đức Chúa Trời, nhưng Ngài đã yêu chúng ta và sai con Ngài làm lễ chuộc tội chúng ta. Chúa yêu chúng ta không đòi hỏi bất cứ một điều kiện nào. Và Chúa cũng muốn chúng ta yêu nhau bằng tình yêu thể ấy. Nhưng mà bản chất của con người, chúng ta không làm được. Bản chất của con người, chúng ta không thể nào làm. Điều chúng ta có thể làm là chúng ta yêu đơn phương. Dù người không yêu ta, ta cứ yêu thương người. Yêu đơn phương này không nói trong tình yêu đơn phương của nam nữ. Bởi vì đối với nam nữ, yêu đơn phương không có ích lợi gì. Nhưng mà yêu đơn phương này là tình yêu mà chúng ta yêu người anh em của mình, mặc dù người đó không yêu chúng ta. Chúng ta vẫn tiếp tục yêu người anh em, người chị em của mình, mặc dù người ta không yêu mình. Đây là tình yêu chúng ta có thể làm được, chúng ta có thể thực hành được. Trong tình yêu nam nữ, yêu đơn phương không có lợi, điều đó không tốt. Nó sẽ trở thành tuyệt vọng, thành tình tuyệt vọng. Nhưng mà ở trong Chúa, chúng ta có thể yêu đơn phương đối với những người thù ghét mình. Ngay cả những người không yêu mình cũng có thể yêu họ bằng tình yêu đơn phương. Mong rằng lời của Chúa buổi sáng hôm nay nhắc nhở chính mình tôi, quý ông bà anh chị, chúng ta đã được Chúa cứu rồi, đưa vào một vương quốc mới của Chúa. Chúng ta có một đời sống biến đổi. Trước đây con người cũ, chúng ta thuộc về xác thịt, ngày nay ở trong vương quốc của Chúa, chúng ta là con người mới, là một tạo vật mới của Ngài. Lời của Chúa dạy rằng ai ở trong Đấng Christ thì nấy là người được dựng nên mới. Mọi sự cũ đều sẽ qua đi, nay mọi sự đều trở nên mới, là một tạo vật mới ở trong một vương quốc mới của Ngài. Chúng ta thể hiện bản tánh mới. Chúng ta sống tha thứ cho nhau. Chúa Giê-xu đã tha thứ cho những người giết hại Ngài, đã đóng đinh Ngài, mà Ngài cũng cầu thay xin Chúa tha cho họ, bởi vì họ không biết điều họ làm. Thì chúng ta cũng học theo gương của Chúa mà sống tha thứ cho nhau, tha thứ cho anh chị em của mình, để chúng ta có sự bình an ở trong hội thánh. Chúng ta sống yêu thương nhau, đang khi chúng ta còn là người có tội, thì Chúa Giê-xu Christ đã vì chúng ta mà chịu chết. Chúng ta chưa có đủ tốt thì Chúa đã yêu chúng ta rồi. Thì Chúa cũng muốn chúng ta yêu thương nhau ở trong vòng con dân của Chúa. Mặc dù chúng ta không thể, có thể lắm, chúng ta không thể yêu được người đó. Nhưng mà Chúa dạy, mạng lệnh của Chúa dạy rất rõ ràng. Nếu mà các ngươi yêu thương nhau, thì xã hội ở ngoài người ta cũng làm điều đó. Người ngoại bang người ta cũng làm điều đó. Điều mà mình có thể làm đó là yêu kẻ thù của mình. Nhưng mà chúng ta là anh em trong Chúa, không phải là kẻ thù của nhau. Nhưng mà vì cái thành kiến, vì một điều gì quan điểm bất đồng, cho nên chúng ta không hợp nhau. Mặc dù vậy, lời Chúa dạy chúng ta sống yêu thương nhau. Lời của Chúa dạy chúng ta nhờ Thánh Linh của Chúa để giúp đỡ sống thực hành theo lời của Chúa dạy. Amen. Chúng ta cầu nguyện. Lạy Chúa, đây là sứ điệp mà con nhận từ nơi Chúa để đem đến cho hội thánh của Chúa nhân mùa chay, mùa thương khó phục sinh. Nhất là xin Chúa cho chúng con chuẩn bị lòng để chúng con suy xét những điều nào lời của Chúa dạy Chúng con đôi khi chúng con còn mang bản tánh xác thịt thì xin Chúa giúp đỡ để chúng con được biến đổi. Nhờ lời của Chúa mà chúng con được sạch, nhờ lời của Chúa mà chúng con trở nên mới. Chúng con cảm ơn Ngài. Xin Chúa cho chúng con biết sống yêu thương, tha thứ nhau như lời của Chúa dạy. Nhất là chúng con sống yêu thương anh em của mình, người anh em, người chị em cùng đức tin của chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con biết là rất là khó, nhưng mà chúng con tin rằng quyền năng của Thánh Linh Đức Chúa Trời có thể giúp đỡ để chúng con làm được. Xin Thánh Linh của Chúa giúp đỡ để chúng con sống một đời sống biến đổi, sống tha thứ và sống yêu thương nhau. Chúng con cảm ơn Chúa và cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen.